Nhát kiếm sau cùng. Ngụ ngôn tập 2. Hạnh đoan. Kết đôi không trời. Lúc trận đại hồng thủy đang cuồn cuộn dâng cao, sắc nhấn chìm địa cầu, báo hiệu ngày tận thế, thì các loài có đôi có cặp nhanh nhảu chạy ra bến cảng, phóng lên thuyền tị nạn. Thiện thấy nước dâng nhanh cũng dội dội vàng vàng, chạy đến bên thuyền, nhưng lại bị trên thuyền cự tuyệt bảo. Theo quy định, ai có đôi có cặp mới được lên thuyền này, mới có khả năng lưu truyền cháu con đông đúc được. Thiện nghe vậy đành quay lại, chạy vào thị trấn tìm đối tượng sánh đôi với mình. Nhưng thiệt là khó khăn, đi rã cả chân, tìm mỏi mắt mà chẳng kiếm được ai. Thầy ác cũng đang sốt gió kiếm bạn kết đôi để được phép lên thuyền. Hai kẻ cô đơn gặp nhau, mừng rỡ cùng bắt cặp và kéo nhau chạy như bay lên thuyền. Khi họ vừa đặt chân lên thuyền, cả hai cùng kinh ngạc trú lên: "Ôi trời ơi!" Vì ngồi ở trong thuyền là từng đôi lứa tương phản y hệt họ, đẹp và xấu, tốt và tồi, phải và trái, tình yêu và thù hận, quan hỷ và rầu lo, vui với khóc, ưa và ghét, may và rủi, sung sướng và đau khổ, đồng kết thành cặp để chạy qua thế giới mai hậu. Vì lý do này, bất kể là trải qua bao nhiêu cuộc biển dâu, bao lần thành hoại của thế giới, các cặp thuyền viên tị nạn này vẫn sống dai nhách và lưu truyền con cháu đông đúc theo một quy luật bất di bất dịch, là ở đâu có thiện thì ở đó có ác, có may thì có rủi, có phúc họa vĩnh viễn chung đôi. Cứ thế mà các cặp theo sát nhau bền bỉ từ ngàn xưa cho đến ngày nay, không hề chia lìa trên thế giới này. Kể theo đột phá khủng cảnh của Lâm Thanh Quyền. Bình: trong thế giới chúng ta cư ngụ, chẳng bao giờ ban tặng cho bạn một hoàn cảnh thuận thiện tốt đẹp. Chúng ta gặp may thì có rủi, có nụ cười và có nước mắt. Những cặp tương phản này luôn có mặt suốt quá trình đời sống của chúng ta, góp phần thử thách và mài luyện chúng ta. Nếu vượt qua được những trắc trở, những gian nan và thắng lướt được chúng, ta sẽ hiểu rõ quy luật cuộc đời, sẽ có lòng cảm thông, bao dung. Nếu như ta yếu đuối, đầu hàng cảnh khổ bằng những ý niệm chán chường, tuyệt vọng, ích kỷ, là ta tự hủy diệt mình. Ta khổ nhiều cũng do ý niệm ích kỷ. Khi đang hạnh phúc, ít khi ta nhận ra mình hạnh phúc. Chỉ khi nó mất rồi, đối diện với khổ đau, ta mới biết mình đã từng hạnh phúc. Cảnh khổ làm ta đau, nhưng nó dạy ta rất nhiều. Nó giúp ta trưởng thành, giúp ta biết mở lòng và nâng đỡ người. Nếu thuận cảnh làm ta ngủ quên vì quá được nuông chiều, thì nghịch cảnh sẽ làm ta thức tỉnh, giúp ta bộc phát trí tuệ, vượt qua trở ngại và phát tiết tài hoa. Nếu cứ khăng khăng đời sống ở nhân gian phải có toàn vui, phải có toàn là hạnh phúc, thì ta sẽ thất vọng và thấm thía khổ đế, cầu bất như ý. Giữ làm khổ hiền, nhưng giữ cũng làm đổi bậc và nâng cao giá trị hiền lên. Các cặp đối đại khác cũng có tác dụng tương tự như vậy, vừa tương phản vừa hỗ tương nhau. Giống như ta muốn thấy mình trắng thì phải đứng gần với người đen hơn mình, muốn được khen trẻ thì phải đứng gần với các bậc tuổi tác gấp 2, gấp 3 lần mình vậy. Cõi người này có đủ khổ vui, các cặp đối đãi luôn theo sát nhau không rời. cùng xuất hiện để mài dũa rèn luyện, giúp ta hoàn thiện mình tốt đẹp hơn. Đây là lý do tại sao Phật khuyên muốn tu thành thì phải vào cõi người. Ngài luôn xác nhận cõi người là môi trường tu tập tốt nhất. Ta hãy nhìn vào những cây đại thọ cao ngất, tàn lá xum xuê. Sở dĩ chúng lớn lên vững vàng mạnh mẽ là nhờ chúng giỏi chịu đựng thời tiết khắc nghiệt của cuộc đời. Còn những cây không giỏi chịu nắng mưa, không đối đầu nổi với phong ba bão táp, thường rất eo uột, yếu đuối, khó thọ. Nếu hoàn cảnh khắc nghiệt tạo nên thiên tài thì nó cũng tạo nên những cây cổ thụ hùng vĩ. Cây đứng sừng sững giữa trời, ngày qua ngày hấp thụ ánh sáng, ngủ với sương đêm, trưng mình hứng chịu phong vũ, đón tiếp bốn mùa, bất kể xuân, hạ, thu, đông. Vượt qua được sự trui rèn toàn diện như thế, nên cây mới mạnh mẽ, xum xuê và trở thành đại thụ hùng chỉ, che mắt nhân gian, tô đẹp và giúp ích cho đời. Con người cũng giống như vậy.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư phật học.net qua email tạng thư phật học avonggmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học avonggmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Nhát kiếm sau cùng. Ngụ ngôn tập 2. Hạnh đoan. Kẻ hồ giá. Đại Vệ Vương trong một lần lâm trận bị địch bao vây, giữa lúc cùng đường mạt lộ, ông tìm được cái hang và trốn vào trong đó. Ngoài cửa hang có một con nhện đang giăng tơ. Không lâu quân địch đuổi tới, con nhện giăng tơ cũng vừa xong. Quân địch thấy lưới nhện giăng trước cửa hang, hình thể còn nguyên vẹn, cho rằng Đại Vệ Vương chắc là chưa vào trong đó nên bỏ đi. Một lần khác, lúc quân của Đại Vệ Vương cùng quân địch đụng độ, cuộc chiến nổ ra, ông lên kế hoạch sẽ lẻn vào phòng ngủ của tướng giặc trộm lấy kiếm lệnh để sáng hôm sau có cớ thuyết khách chiêu hàng. Đêm hôm ấy, Đại Vệ Vương đã đột nhập vào chỗ ngủ của tướng giặc, thấy kiếm lệnh nằm dưới đùi ông ta, châu chực mãi mà không nghĩ ra cách chi đoạt lấy cho êm thấm. Lúc Đại Vệ Vương còn đang bồn chồn nôn nóng thì bỗng một con mũi bay tới chích vào đùi của tướng giặc. Trong lúc vô thức, tướng giặc đã bất thần trở đùi. Nhờ vậy, Đại Vệ Vương trộm được kiếm lệnh. Sáng hôm sau, y theo mưu kế, ông đã nói với tướng địch: "Kiếm lệnh của tướng quân ta đã đoạt lấy một cách dễ dàng, thì chuyện giết ông cũng đâu phải là khó. Song ta không làm vậy là vì thật lòng mong ông sẽ chôn vai sát cánh, hợp sức cùng ta tạo dựng cơ nghiệp." Tướng giặc nghe nói cảm động quy hàng. Lần khác, Đại Vệ Vương bị địch bao vây, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì ông giả điên. Quân địch cho rằng Đại Vệ Vương là người tôn quý, không thể vì muốn thoát nạn mà giả điên nên bỏ đi. Về sau khi Đại Vệ Vương đăng quang, ông tuyên bố thế này: "Đừng thấy người ngu ngây vội cho là kẻ bỏ đi, đừng thấy con vật nhỏ bé mà xem thường. Trong thế gian này chẳng có gì là vô dụng hay vô giá trị. Cơ nghiệp ta thành tựu một nửa là nhờ sự vô giá của những kẻ bị đời coi khinh không đếm xỉa tới đấy." Theo truyền tích Trung Hoa.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Nhát kiếm sau cùng. Ngụ ngôn tập 2. Hạnh đoan. Kiến càng và trâu nước. Có hai con trâu nước đứng bên bờ ao nhàn nhã gặm cỏ xanh. Tình cờ chúng thấy bầy kiến càng thà con sâu to tướng đem về ổ. Hàng ngàn con kiến xuống khiên sâu đi trên con đường giống như một đội quân dày. Mặc dù kiến càng đã cố gắng nhiều, song con sâu quá to nên chúng di chuyển rất chậm. Hai con trâu nước đứng quan sát hồi lâu, không nhịn được cùng bật cười to. Một con kiến thợ tức giận hỏi: "Các anh cười cái gì? Chẳng biết thông cảm thông cúm gì cả. Cho dù chúng tôi có tha mùi dứt giả, có chậm chạp mấy đi nữa thì cuối cùng cũng khiêng được mùi về tới nhà." Con trâu thứ nhất nói: "Bọn ta cười là vì bày kiến các ngươi yếu ớt, yếu quá sức tưởng. Xem đây, ngần ấy mạng xúm lại khiêng một con sâu mà khiêng cũng không đen thân. Nếu mà là ta, ông đây chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ thổi bay con sâu về tổ các ngươi. Kiến càng nói, đừng khinh rẻ chúng tôi và hợm hĩnh thái quá. Có giỏi thì cùng thi tài với nhau, chưa chắc ai hơn ai. Con trâu cười một tràng dài, lên giọng nhạo báng: các người đúng là không biết trời cao đất dày, nhìn lại xem thân mình thế nào mà muốn đọ sức với ta sao? Kiến càng nói, chẳng cần bóc phét nhiều, giờ cứ thi thì ắt sẽ biết. Trâu nước khoái chí: được, sẽ tỉ thí như thế nào đây? Kiến càng bảo, tôi có một phương pháp cực kỳ công bằng. Ta chơi trò cổng thi, đồng loại cổng đồng loại, anh cổng bạn anh, tôi cổng bạn tôi, vậy nhé. Một mạng cổng một mạng, đích đến là cây tùng trước mặt, hễ ai tới đó trước thì xem như là chiến thắng. Hai con trâu ưng thuận: được lắm, cứ thế mà tiến hành. Cuộc thi bắt đầu. Kiến càng cổng bạn, bò lên trước rất nhẹ nhàng. Còn trâu nước, cổng bạn đi xem cực kỳ là khốn đốn. Nó tráng hết sức mà vẫn bước đi siêu dẹo, ngã nghiêng, mồ hôi tuôn dầm về, phải gắng lắm mới đứng vững. Nhưng khi đi được vài bước thì nó đã ngã chổng gồng, giơ bốn chân lên trời. Lúc này kiến càng đã cổng bạn tới cây tùng. Nó nhiễu quanh cây một vòng rồi mới quay trở lại đứng trước trâu nước, đang lồm cồm ngốc dậy và bảo: anh trâu nước ơi, giờ thì anh biết cảm giác khênh một vật nặng ở trên lưng thế nào rồi hả? Con sâu to gấp trăm lần chúng tôi thì kiên tất nhiên phải rất mệt và vất vả hơn nhiều. Bình, có bao giờ ta cười như trâu nước chưa? Trâu nước đứng bên ngoài nhìn kiến càng tha mùi, kiên giác đến kiệt sức mà không có chút thông cảm, còn buông lời giễu cợt chê bai, khoe mình chỉ cần thổi một hơi là xong việc. Nghĩa là trâu nước có thừa khả năng giúp nhưng chẳng hỗ trợ, dù bằng lời động viên nhẹ nhàng mà chỉ đứng nhìn cười nhạo trước cảnh kiến càng khốn đốn vất vả. Thái độ này thật đáng buồn nếu như nó xuất hiện ở cõi người. Ta thường hay có những nụ cười không đúng chỗ, thấy người vấp ngã ta cười, thấy người xui xẻo ê mặt ta cười. Phê bình cười cực thì dễ, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người để hiểu, để cảm thông thì rất khó. Sân, đây là điều quan trọng góp phần xây nên một cuộc sống hòa vui. Trung Hoa có câu: thiết thân xử địa, đặt mình vào hoàn cảnh người để hiểu đúng sự việc và biết cảm thông. Nếu như trâu nước sớm biết đặt mình vào hoàn cảnh như kiến càng thì sẽ không có thái độ nhạo báng. Chứ nếu đợi đến lúc mình gặp cảnh ngộ y hệt, nếm trải mùi vị y hệt mới có được cái nhìn đồng cảm tương quan thì e là quá muộn, vì trước đó mình đã vô tình tạo ra lắm lỗi lầm rồi. Không hiểu người, không đặt mình vào hoàn cảnh của người, ta dễ có những phê bình gay gắt, thiên kiến, độc đoán, lầm chê trách. Làm sao mà họ dở thế, ngu thế, xấu thế, tồi thế. Một lô ngôn ngữ chế nhạo, biếm nhẹ sẽ nảy sinh, dù nghĩ âm thầm hay thốt ra lời. Tất cả xuất phát từ lòng tự tôn, ngã mạn của ta. Lúc ấy trong tâm ta hoàn toàn không có người, mà chỉ có ta là nhất. Ta thanh cao, tốt, hay, tuyệt nhất. Và ta luôn lấy tự ngã của mình làm thước đo. Chính thái độ và quan niệm này sẽ sản sinh ra một dọc lối lầm nối tiếp nhau. Vì chư thánh hằng kim cung, phàm nhân luôn tự đại. Ngày nào ta sống mà không biết cảm thông, không biết thiết thân xử địa, thì ta rất dễ cư xử ấu trĩ, sai sót. Bởi lòng dạ hẹp hòi sẽ xúi ta dội dã kết án, chê trách nông nổi. Nếu như ta biết thiết thân xử địa, ta sẽ hiểu mình hiểu người, và bao dung hơn. Trâu Nước ngay giây phút dự cuộc thi cùng với Kiến Càng, bản thân lâm vào cảnh trạng y hệt, đã tắt ngấm thái độ cười nhạo và ắt hẳn đã cảm thông thấm thía rồi. Khi ta biết thiết thân xử địa, tâm nhìn sẽ sáng suốt và nhận định đúng đắn. Nhờ cảm thông nên ta biết xót xa trước những khiếm khuyết sai sót của người. Khi đặt mình vào hoàn cảnh người để hiểu họ thì ta sẽ không có thái độ cười nhạo, phê bình, kết án khắc khe. Nhờ vậy mà lòng ta an lạc, kho từ bi nội tâm được khơi mở, sẽ đánh thức những đức tính ngủ ngầm trỗi dậy, xua đi các thói tật hẹp hòi. Cuộc sống ta và người nhờ vậy mà trở nên tốt đẹp, tươi sáng hơn.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Nhát kiếm sau cùng, Ngụ ngôn tập 2, Hạnh Đoan. Nghệ thuật bắt ve. Mùa hạ, Khổng Tử dẫn các môn sinh đến nước Sở, đi qua một khu rừng cây dày mịt. Họ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, lắng nghe ve sầu ca hát. Tình cờ Khổng Tử nhìn thấy ông lão cưỡi lạc đà đi tới và dừng lại dưới một gốc cội cây. Ông thận trọng nín hơi thở im tiếng, bắt ve bằng cái vợt máng ở trên đầu sào dài. Ông già đưa tay gỡ lấy ve trong vợt, thao tác thật nhanh nhẹ và dễ dàng. Khổng Tử nhìn bắt mê, rồi không nhịn được, cất tiếng hỏi: "Tiên sinh, ông bắt ve khéo và tài quá, chẳng biết có bí quyết gì đặc biệt chăng?" Ông già đáp: "Đương nhiên là có. Ve là loài côn trùng rất thính, chỉ cần nghe hơi thoảng nhẹ qua thôi là nó bay liền. Bởi vậy, muốn bắt ve, trước tiên phải luyện tập cách cầm cây vợt sao cho mềm mại, nhuần nhuyễn, đồng thời cử động phải thật nhẹ, nhanh, gọn. Muốn được như vậy, phải tập ít nhất 5-6 tháng. Cho đến bao giờ, thử đặt hai hột châu ở trên đầu trúc, ta cử động mà nó không rơi, thì xem như có thể bắt ve. Nhưng lúc này, được một con thì sẩy một con. Cứ tập thế mãi một thời gian, khi nào đặt ba hột châu trên đầu ngọn trúc, ta cử động mà châu không bị rơi, thì xem như bắt 10 con chỉ sẩy một con. Rồi đến khi nào đặt 5 hột châu trên đỉnh sào mà ta cử động châu vẫn còn nguyên không rớt, thì việc bắt ve kể như thành công. Hễ bắt đâu là dính đó, không sẩy một con." Khổng Tử nghe nói gật gù mãi. Các môn sinh vây quanh nghe kể, kinh ngạc đến há hốc mồm, vì không ngờ nghề bắt ve cũng lắm công phu. Ông già nói: "Không chỉ có thế, lúc đứng trước cây rình phải hết sức cẩn thận, không được gây ra tiếng động, nghĩa là lúc này thân và tay đều giống như cây khô. Quan trọng nhất là tâm phải tập trung chuyên nhất, bất kể bên ngoài trời đất có như thế nào. Ta chỉ nghe có tiếng ve kêu, bất kể cảnh vật xung quanh hỗn tạp như thế nào, ta chỉ có biết con ve, bất kể xung quanh loạn động như thế nào, đều không làm tinh thần ta phân tán. Nếu đạt được như vậy, thì việc bắt ve chẳng còn khó gì nữa." Khổng Tử nghe ông già nói, khen ngợi ông không tiếc lời, rồi quay qua bảo môn sinh: "Các người phải học theo cách bắt ve của ông lão đây. Nhờ ông tập trung cao độ, chuyên tâm chú ý tỉ mỉ từng chút, không gì có thể phân tâm. Nhờ vậy mà tài nghệ mới đạt đến đỉnh điểm, kiệt xuất thần kỳ." Theo nhân sinh chân dị của Lâm Thanh Quyền. Bình: "Chỉ là bắt một con ve nhỏ xíu, vậy mà đòi hỏi một nghệ thuật quá cao về thân lẫn tâm. Có nghĩa là tài nghệ không phải thiên phú hay bẩm sinh, giống như câu thiên tài chỉ có 5%, còn 95% là sự cố gắng. Không ai sinh ra đã có năng khiếu đặc biệt, mà chính sự khổ luyện và tâm linh đặc biệt của họ đã tạo ra tài nghệ thần kỳ. Ai cũng phải trải qua khổ luyện trong thời gian lâu dài mới thành tựu sự nghiệp. Trong nhiều trường hợp, sự tích lũy kinh nghiệm không chỉ ở kiếp này mà cả nơi kiếp trước. Điều này giải thích vì sao các bậc Phật sống quá thân Tây Tạng khi sinh ra đang còn là một em bé mà sớm đã mê tích ngồi thiền, đã biết nguệch ngoạc viết cái tên thời còn làm sư trưởng của mình trong quá khứ, đã biết phun thịt cá ra, nhất quyết không chịu ăn ở lứa tuổi cực kỳ bé bỏng đang còn quấn tả quanh mông. con người có thể làm nên những việc thần kỳ xuất chúng, tất cả đều nhờ vào sự kiên tâm tập luyện. Sức tập trung cao, không để ngoại cảnh chi phối, chính những người diễn xiết, các ảo thuật gia cũng áp dụng kỹ thuật này. Việc tu hành của ta cũng vậy, cũng phải học theo cách lão già Bát Gia. Mặt trời đất bao la rộng lớn, mặt vũ trụ vạn vật vô số, ta chỉ thấy và biết có mỗi công việc của mình. Chú hết tâm tư vào đấy, không để tâm bị phân tán hay dao động dù bất cứ lý do gì. Kỹ thuật này nói thì dễ, làm thì khó, nhưng hiệu quả tột cao. Nền tảng chuyên tâm nhất ý luôn cần thiết trong mọi lĩnh vực. Trong cuộc sống hàng ngày, ta có thể chuyên tâm nhất trí, dốc sức làm những việc mình cực kỳ ưa thích. Và khoảnh khắc của chuyên nhất giống như Bát Gia này sẽ tự vận hành khiến ta hầu như vong ngã, quên hết cảnh vật xung quanh. Trong lúc này, lòng không vui, không buồn, ta sẽ cảm nhận được niềm an nhiên khi tâm không có bóng dáng của khổ, vui, mà vẫn nhạy bén, tỉnh táo và tinh tế.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư phật học.net qua email tàng thư phật học a@gmail.com hay pháp âm tàng thư phật học a@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Nhát kiếm sau cùng. Ngụ ngôn tập 2. Hạnh đoan. Lạc lối. Có một người đi lạc từ hướng đông khu rừng. Anh hoảng hốt đi lung tung kiếm lối ra mà không sao tìm được. Cứ thế đi lanh quanh suốt mấy ngày đêm, cuối cùng đuối sức tuyệt vọng, anh ngồi bệt dưới một tán cây to và bật khóc. Đột nhiên anh nghe tiếng nói: xin hỏi làm sao để ra khỏi cánh rừng này? Té ra có một người nữa đi lạc từ phía tây cánh rừng tới đây. Anh ta cũng đi mấy ngày mấy đêm rồi mà không tìm ra lối thoát. Xin lỗi anh, tôi chẳng thể giúp cho anh được, vì tôi cũng đang lạc lối. Song nếu như hai chúng ta cùng hợp sức bàn bạc thì hy vọng mình có cơ may thoát nạn. Thế là họ hợp lại, trừ hai hướng đông và tây ra, chẳng bao lâu thì tìm được lối ra. Theo Đột phá khủng cảnh của Lâm Thanh Quyền. Bình: cuộc sống chúng ta phức tạp y như khu rừng này. Ta đi một mình rất dễ bị lạc đường, vì tầm thấy biết của một cá nhân luôn hạn hẹp. Nếu gặp những người khác cũng lạc đường như ta, hai bên chịu ngồi lại cùng góp sức bàn bạc, loại trừ những lối đi nhầm, thì chắc chắn ai cũng sẽ tìm được phương hướng tốt. Qua những kinh nghiệm thành bại từng trải qua trong cuộc sống, ta sẽ nhận thức ra đức khiêm tốn rất cần thiết để mang theo, làm hành trang vào đời. Đức tính này không những giúp hình thành nhân cách tốt cho ta, mà còn che chở, hỗ trợ ta rất mạnh. Vì mỗi người đều có những ưu nhược điểm vượt trội, mà nếu ta chịu tiếp thu và học hỏi, ta sẽ được lợi rất nhiều. Hơn nữa, chính những kinh nghiệm thành công lẫn thất bại của ta và người sẽ bổ sung, hỗ trợ cho nhau, giúp ta định hướng nhanh hơn, thay vì phải mất nhiều thời gian đi lanh quanh rồi vấp ngã. Nếu ta chịu đoàn kết học hỏi kinh nghiệm của người, ta luôn có được những bài học quý và hay.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.
Nhát kiếm sau cùng. Ngụ ngôn tập 2. Hạnh đoan. Lo xa. Tiểu Anh là con gái người gác cửa nước Lỗ. Mới 15 tuổi nhưng rất thông minh. Một buổi tối mùa xuân, trăng sáng vàng vặc, bầu trời xanh trong vắt, không gợn chút mây. Mai, cô láng giềng hẹn với các thiếu nữ cùng đi xem triển lãm tơ lụa và dẫn Tiểu Anh theo. Gió đêm mát rượi, lòng vui phơi phới, Mai cao hứng hát văn bản tình ca. Các cô gái đồng phụ quả theo, chỉ có Tiểu Anh là mắt trân trân, lệ chảy thành hàng trên đôi má bồng bỉnh. Mai ngân hát hỏi Tiểu Anh: em có điều gì buồn thì nói cho chị nghe, đừng chịu một mình nữa. Tiểu Anh lau lệ và nói: em nghe nói Dương Tử bên nước về xa xôi, tánh tình rất ác cho nên buồn mà khóc đấy thôi. Các thiếu nữ nghe nói không nhịn được bật cười, bảo Tiểu Anh: ôi trời, hai đứa cách xa nhau lăng lắc, mà chuyện nước vậy có ăn nhầm gì tới nước lỗ chúng ta? Còn nói Dương Tử, nước vệ phẩm hạnh không tốt, thì đấy là chuyện của hàng chư hầu quý tộc. Em chỉ là con gái một người gác cửa, có gì mà phải thương tâm dữ vậy? Tiểu Ạch đáp, các chị không hiểu được nỗi lo của em. Mấy năm trước, tể tướng Đức Tống đắc tội với hoàng đế, chạy trốn qua nước lỗ mình. Ông cưỡi ngựa chạy ngang qua vườn rau nhà em. Không những ngựa ông giẫm nát mấy luống rau mà còn làm hư hết hoa màu trong vườn, khiến vườn nhà em điêu tàn thảm hại. Kết quả là năm đó thu hoạch nhà em tổn thất hết nữa. Rồi năm ngoái, Diệt Dương Câu Tiễn đi đánh nước Ngô, các nước chư hầu đều sợ ông chinh phạt nên xúm nhau hiến mỹ nữ tỏ lòng quà hiếu. Chị em cũng bị tuyển, bị bắt đem dâng cho du diệt. Chưa hết, cách đây không lâu, anh trai em sang nước Việt thăm chị, dọc đường bị cướp giết, đến giờ vẫn chưa tìm ra xác. Kể đến đây, Tiểu Anh không cầm được nước mắt, ôm mặt khóc ròng. Các cô gái đều trầm ngâm. Tiểu Anh nói tiếp, nước mà Diệt Dương nhắm tới muốn chinh phạt là Ngô Quốc, nhưng tai ương lại giáng xuống chị gái em, anh trai em, cũng do đấy mà chết thảm. Những biến sự không xảy ra trong nước mình, tính khí của mấy ông vua tưởng như là không dính gì tới gia đình em, vậy mà vẫn liên can. Dù ở cách xa nhau như vậy mà cũng không tránh được quả. Em nghe kể phẩm hạnh của Dương Tử nước vậy rất tồi, tính ông hung tợn, ưa đánh đập. Em còn ba anh trai, thầm lo không biết lúc nào tai họa sẽ giáng xuống đầu họ, hỏi làm sao mà không buồn cho được. Kể theo Nhân Sinh Chân Địa của Lâm Thanh Quyền. Bình: ta tưởng rằng Bắc Cực Nam Cực ở xa tích như vậy là bị ô nhiễm ít, nhưng các khoa học gia khi kiểm tra gấu Bắc Cực đã tuyên bố là gấu Bắc Cực cũng bị ảnh hưởng môi trường, bị nhiễm bệnh nặng tới có thể vô sinh và dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân bắt nguồn từ tôm ăn di sinh vật, cá ăn tôm, báo biển ăn cá, gấu Bắc Cực ăn báo biển. Cứ thế này mà lây nhiễm dần theo hệ thống dây chuyền, chưa nói đến con người ăn tất cả đấy. Đại dương tuy rộng mênh mông, sông cá tôm bị ô nhiễm sẽ lây lan ra khắp vùng. Các hóa chất theo nước thải ngấm vào sông chảy ra biển, khiến vô số động vật, sinh vật bị nhiễm độc. Thế là một dọc thủy tộc trong đại dương bị hại. Con người dùng thực phẩm thủy hải sản nên cũng bị nhiễm bệnh theo. Đó là chuyện môi trường. Còn chuyện thế giới tưởng như xa lăn lắc vậy mà vẫn ảnh hưởng tới chúng ta. Phúc quà vẫn cùng chia, không ít thì nhiều. Chẳng hạn như nhà khoa học của một nước nào đó phát minh thành công, cả thế giới đều được nhờ. Hoặc chiến tranh xảy ra, nước này đánh nước kia, tưởng không ăn nhập gì đến ta, song tiền tệ bị sụt giá, dầu xăng leo thang, ảnh hưởng lây lan. Đây là chỗ mà Kinh Quang Nghiêm đã nói, trùng trùng duyên khởi. Tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau. Niềm đau của người dân nước khác vẫn làm ta bị chấn động không ít. Kinh tế nước này kiệt quệ, ảnh hưởng lan đến nước kia. Phật nói mỗi chúng ta là một thành viên, không phải chỉ trong đất nước mình mà trong cả thế giới. Một người tốt thì cái tốt đó, gia đình, xã hội, tổ quốc và thế giới đều được nhờ. Giáo lý Phật dạy rằng tâm ta bình thì thế giới bình, tâm ta sóng gió thì thế giới sóng gió. Chúng ta ảnh hưởng nhau rất mật thiết. Người thông minh biết nghĩ, không cần phải lo xa, khóc lóc như Tiểu Anh. Chỉ cần mỗi người chúng ta cần lưu tâm bảo vệ môi trường, gìn giữ hành tinh xanh, nỗ lực hoàn thiện nhân cách mình. Làm được như vậy là ta đã góp phần xây dựng, bảo lưu cuộc sống tốt đẹp cho hành tinh này rồi.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.